chúng sinh thì sở dĩ mà nhạy cảm với vấn đề khổ lạc là vì vấn đề thuận nghịch theo cái ngã của mình. Thành ra vì như vậy á mà rất là nhạy cảm với khổ và lạc. Hễ không được như ý thì cảm thấy khổ, còn được như ý thì cảm thấy lạc. Thành và một khi mọi người, tức là chúng sinh á, chỉ biết được rằng là tự dưng có mình thì có khổ lạc, tại vì có mình cho nên phải có những cái gì đó hợp xung quanh với mình thì là thuộc về lạc, mà nếu mà không được như ý, tức là nó nghịch, nó không hợp, nó bất hợp mà nó xung quanh mình thì tự nhiên mình khổ. Và tự nhiên thì tự nhiên thấy cái khổ cái lạc đó là nó một cách rất là tự động và tự dưng nó có quanh mình. Cho nên vì vậy mình cần phải giải quyết bằng đủ thứ. Anh giải quyết là có nhiều người thì suy nghĩ theo một cái thói quen đó, truyền thống của thế gian thì cứ chỉ nghĩ rằng là làm cách nào mình giải quyết những cái bất như ý hiện tiền này ngay trước mắt mình cái đã, để cho mình được như ý. Và lúc nào mình cũng phải phấn đấu để được như ý, như ý. Ngưng phấn đấu thì nó lại ngưng cái như ý. Mà ngưng như ý thì có nghĩa là bất như ý. Cho nên cứ phải phấn đấu. Mà trong dưới con mắt của Phật giáo xếp cái tinh thần như thế vào cái tinh thần gọi rằng là hiện thế an lạc, tức là cái an lạc hiện tại, hiện thế an lạc là đại khái là giống như là cái tinh thần, cái ý thức mà mọi người bình thường hay suy nghĩ là bảo là mình phải tìm cầu, mình phải tìm cho là thực tế, tức là mình phải tìm cầu tất cả những cái gì như ý ngay trước mắt mình, cho cái đó mới là thực tế. Còn có một số người khác thì tìm cầu theo một cái lối đó, hơi tín ngưỡng một tí, tức là theo tôn giáo. Theo tôn giáo thì họ tin rằng là đời này mình cũng có thể nhẫn nại, chịu nhiều cái khổ, chịu nhiều cái cực ở trong hiện tại để tương lai mình được sung sướng. Tức là mình về thiên đường, mình sinh về cõi trời hay thiên đường thì mình sẽ được sung sướng. Thành ra hiện tại chịu cực đi để tương lai được an lạc. Thì đạo Phật lại xếp những cái người đó lại trở thành cái xu hướng gọi rằng là hậu thế an lạc, kia là hiện thế an lạc, nên là hậu thế an lạc. Hậu thế an lạc là chỉ cứ trực chờ trong tương lai thôi. Là mình nghĩ, mình nhìn xem tôn giáo thì phần đông như vậy. Đạo Phật thì chỉ cho mình một cái tinh thần, cái tinh thần này bao quát, mà ở đây đại đa số mọi người cũng nghe đến, gọi là cứu cánh an lạc. Đạo Phật cũng có chủ trương hiện thế an lạc, như là những người vô thần hay là không có một niềm tin sâu xa gì lắm ở nơi tâm linh, thì chỉ nghĩ là làm thế nào mình giải quyết cái đó là thực tế, mình giải quyết mọi cái bất an trước mắt. Đó. Còn có nhiều người thì cho rằng là cuộc sống này mình cứ chịu đựng tất cả những cái bất an đó đi, để rồi mình sẽ được an ở trong tương lai. Đó là hậu thế an lạc, là theo mọi tôn giáo sẽ hy sinh hiện tại để được tương lai. Hiện tại là mình chịu cực, mình chịu chống đối với lại ngũ dục, mình chịu chống đối với những hoàn cảnh không như ý, để mà mình đừng phát sinh những cái tâm phiền não hay là phát sinh những cái gì. Rồi thì sau đó bằng những cái tinh thần như vậy, mình sẽ về thiên đường hay sinh lên cõi trời hưởng phước, tức là hậu thế. Đạo Phật thì khác cả tôn giáo mà cũng khác cả vô tôn giáo, tức là chẳng hiện thế mà cũng chẳng hậu thế. Đạo Phật thì nhấn mạnh đến cái vấn đề là cứu cánh an lạc. Và trong cái chữ cứu cánh đó, nó bao hàm, thứ nhất là cái cứu cánh này nó bao hàm về vấn đề rằng là không phải chỉ an lạc ở hiện thế, hay là không phải chỉ đợi tới hậu thế, mà an lạc là ngay tức khắc. Và cái an lạc này nó có giá trị với thời gian và không gian. Có nghĩa là an lạc không phải là phải ở nơi này và đừng ở nơi kia, và là phải đợi đến lúc nào chứ không phải lúc này. Tức là thời gian thì bất cứ lúc nào, không gian thì bất cứ chỗ nào. Thì như vậy mới nói nên cái chữ cứu cánh được. Còn nếu mà an lạc mà lại chỉ ở chỗ này chứ đừng ở chỗ kia, tức là phải là thiên đường chứ là địa ngục thì không được, thì chưa phải cứu cánh an lạc. Mà nếu là an lạc mà phải chờ, chờ một lúc nào đó rồi mới an lạc thì cũng phải cứu cánh. Mà nếu chỉ lúc này và trong tương lai thì chấm dứt thì cũng không phải là cứu cánh. Đó là một ý nghĩa của cái chữ cứu cánh. Cái ý nghĩa thứ hai, tức là ý nghĩa thứ nhất là bất luận thời không, tức là bất cứ thời gian nào hay bất cứ không gian nào cũng an lạc. Đó là ý nghĩa chỉ về cứu cánh của thời không. Còn bây giờ cứu cánh của cái giá trị thật sự của sự an lạc. Thì con người, cho dù là theo khuynh hướng hiện thế an lạc hay hậu thế an lạc, thì cái giá trị an lạc đó nó cũng nhỏ. Có nghĩa là mình chỉ giải quyết cái an lạc cho bản thân mình được mà thôi. Mà mình thiếu đi hai điều. Điều thứ nhất là một khi mình được an lạc, có thể một người khác phải chịu đau khổ, bất an. Cái an này phải là giành giật giữa cá nhân và cá nhân, hay giữa phe này với phái nọ, hay giữa xứ này và xứ kia. Một cái an rất có giới hạn mà phải giành giật giữa hai đối tượng. Cho nên cái nào được thì cảm thấy an, cái nào không được thất, tức là thua bại, thì cảm thấy bất an. Thì cái an con người ở hiện thế chỉ có thể làm được như vậy. Hoặc là cái an ở trong hậu thế thì giỏi lắm mình an, mình lên thiên đường thôi. Nhưng mà liệu rằng là mình về trên thiên đường ấy, mình đủ sức để mình làm an cho tất cả mọi người như ý muốn mình hay không thì chưa chắc. Tại vì mình về an á, an theo nghĩa của tôn giáo thì có nghĩa rằng là đại khái mình có thể nói một cách là do như mình được Thượng Đế tuyển chọn, chấm đậu. Và mình đậu thôi, như mình đi thi thì mình thi đậu thì mình chỉ có mình có bằng thôi, chứ gia đình mình ai có bằng lây được. Thì đây mình có đậu lên thiên đường thì mình cũng chỉ đậu lên thiên đường, cũng chẳng ai thi đậu lây được với mình, nhờ cái thi đậu đó của mình. Thành ra chung cục mình cũng chỉ tìm được một cái an cho cá nhân mình. Chưa kể là có khi mình phải gây một cái mối bất an cho kẻ nào đó để mình được an. Thì cái an nó nhỏ quá, làm sao gọi là cứu cánh được. Cái an nó chỉ một mình hưởng thôi. Nếu hậu thế mình về thiên đường thì một mình hưởng. Còn nếu hiện thế mà mình giành được cái an đó, thì phải một kẻ phải chịu bất an để mình được hưởng cái an. Cái an một bé xíu như thế thì an nó sao gọi là cứu cánh. Cái an nó vừa không cứu cánh ở thời không, mà cũng vừa không có giá trị của cái chữ cứu cánh, bởi cái an nó bé xíu xíu, không xứng đáng. Còn cái an cứu cánh của Phật Pháp thì cái an đó, một khi mình an thì tất cả đều an. Cho nên một khi Đức Phật đạt được cái sự giác ngộ, tức là đạt được cái tâm giác ngộ, cái tâm an, thì nhất thiết chúng sinh đều có thể đắc độ. Tức là đều đắc độ là gì? Là được độ vượt qua biển khổ để tới bờ an. Cái sự giác ngộ của Đức Phật chung quy chỉ là giác ngộ điều gì? Giác ngộ được từ cái căn bản lên cho đến cái cứu cánh, tức là nền tảng của đạo Phật, nó là khổ tập diệt đạo, là diệt sạch mọi cái khổ, diệt mới khổ, đạo để đưa đến diệt. Còn truy tầm tất cả những cái nguyên nhân đưa đến khổ, đó là tập. Mà khi thấy rõ được cái nguyên nhân đưa đến khổ và kết quả thực sự đó là khổ, đó là con đường của đạo. Đạo là để càng đi sâu trên đạo, càng thấy khổ là đế, tức là một chân lý thực sự, mà càng thấy mọi nguyên nhân đưa tới nó, thấy nguyên nhân chính xác, chứ không phải thấy nguyên nhân lầm lẫn như thế gian suy tưởng. Là thế nào? Thế gian khi nào cũng gợi một cái vọng tưởng lên, mà khi gợi một cái vọng tưởng lên thì vì vọng mà thành ra ngộ nhận, thành ra ngộ nhận mới gọi là vọng, thành vọng đó mới ngộ nhận, ngộ nhận cho nên mới đổ thừa là người này hay kẻ nọ, hay thứ này hay thứ kia làm cho tôi khổ. Nhưng mà không biết rằng là chẳng có một kẻ nào thực sự dính dáng tới cái khổ của mình. Mà nếu nói như vậy thì cũng chẳng có một kẻ nào dính dáng tới cái lạc của mình.